Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 15 tháng Giêng 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay bao gồm các đề tài thời sự đáng chú ý. Trước hết, liên quan đến câu chuyện đề cử nhân sự cho Đại hội Đảng 12 sắp tới, chúng tôi có bài phỏng vấn chuyên gia quốc tế, theo đó sức ép về thời gian là sức ép thỏa hiệp. Kế tiếp là tạp chí đọc báo trên mạng với chủ đề Bất kỳ nhóm nào, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới cũng đều chịu áp lực cải cách. Chương trình còn các đề tài về sự tác động của bảo hiểm xã hội theo quy định mới. Và sau cùng là tìm hiểu về công dung ngôn hạnh của phụ nữ theo quan niệm của người xưa. Thế nhưng, trước hết, vẫn là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Hòa Ái và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Nữ tù nhân chính trị Hồ Thị Bích Khương hôm nay ra khỏi nhà tù và bị đưa về địa phương ở Nam Đàn, Nghệ An. Vào lúc 5 giờ chiều, Đài Á Châu Tự Do liên lạc với bà Hồ Thị Lan, chị ruột của nữ tù nhân Hồ Thị Bích Khương, và được cho biết như sau.
À, khi chiều hôm qua, là một công an trưởng của xã đến nhà tôi, là nói bây giờ chị có biết tình hình là dì Khương mãi về hay không? Thì tôi nói biết. Thì nói là dì Khương bây giờ về ở đâu? Thì tôi nói bây giờ cái đó là việc của xã. Xã đã chiếm đoạt hết đất đai nhà cửa của chị rồi, bây giờ là đề nghị xã là phải giúp đỡ để ổn định cuộc sống cho chị Khương. Thì họ cứ nghe như thế thôi. Còn bây giờ sáng nay là về thì nó họ gọi tôi vào, là họ nói là này để nhẹ gửi chị Khương vào nhà tôi là bàn giao cho tôi. Nhưng mà tôi nói là nếu mà chị Khương chị em thì tôi sẽ giúp đỡ, được ra thì tôi sẽ giúp đỡ, nhưng mà giao cho tôi thì nói tôi không đủ tư cách để mà bàn giao cho tôi, vì là tôi là chỉ có chị mà tôi có cuộc sống độc lập của tôi, và giao cho tôi thì mà đang không có tôi đảm bảo được bình mạng an toàn của chị được, mà tôi làm gì mấy lời gì có cái chuyện gì ở nhà tôi thì tôi làm sao được, thì tôi không chịu. Còn bây giờ thì nói thật chứ chiều nay là chị em chúng tôi đưa nước và đưa mì tôm vào mà nó khóa cổng, nó cũng không cho đưa vào, mà có gì là bị giam ở trong và chúng tôi ở ngoài, dân chúng để là nó đuổi hết, dân để nói chuyện nói to để thăm hỏi sức khỏe họ đuổi hết.
Bà Hồ Thị Lan còn cho biết nơi xã giữ nữ tù nhân Hồ Thị Bích Khương là nhà văn hóa xã.
Xin được nhắc lại, bà Hồ Thị Bích Khương sinh năm 1967, phải chịu tù 3 lần do hoạt động khiếu kiện và đấu tranh vì quyền con người. Năm 2005, khi lên Hà Nội khiếu kiện, bà bị bắt và tòa án quận Ba Đình kết án bà 6 tháng tù giam với tội danh gây rối trật tự công cộng. Đến tháng 4 năm 2008, bà lại bị tòa án huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tuyên án 2 năm với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, công dân, theo Điều 258. Tháng 12 năm 2011, bà cùng bị đưa ra tòa với mục sư Nguyễn Trung Tôn và bản thân bà bị tuyên án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Bà kháng án, nhưng phiên phúc thẩm vào tháng 5 năm 2012 giữ nguyên bản án. Bà Hồ Thị Bích Khương từng bị giam ở trại năm Yên Định, Thanh Hóa và sau đó bị chuyển ra trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 2011, bà Hồ Thị Bích Khương được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải Helmin Hamet. Bà cũng được mạng lưới nhân quyền tại Hoa Kỳ trao giải năm 2015 cùng với nữ tù nhân Bùi Thị Minh Hằng và Hòa Thượng Thích Không Tánh.
Cục Hàng không Việt Nam chiều hôm nay lại phát đi tuyên bố tiếp tục khẳng định không nhận được bất cứ thông báo nào của trung tâm bay hiệu chuẩn của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc. Tuyên bố được phát đi sau khi vào ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo thường kỳ nói rằng vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, trung tâm bay hiệu chuẩn của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã thông báo cho vùng thông báo bay Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch, đường bay và các thông tin kỹ thuật khác liên quan đến hoạt động của máy bay Trung Quốc. Xin được nhắc lại, vào ngày 2 và ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc cho 3 máy bay từ Hải Nam đáp xuống đường băng mới xây dựng trên đá chữ thập. Hoạt động đó bị phía Việt Nam cho là vi phạm chủ quyền lãnh hải và vi phạm những quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, gọi tắt theo tiếng Anh là ICAO.
Trong khi đó, truyền thông Hoa Lục hôm nay loan tin Trung Quốc sẽ cho kêu gọi khu vực tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên những đảo do Bắc Kinh kiểm soát tại khu vực tranh chấp Biển Đông. Ngoài ra, trong năm nay, nước này cũng bắt đầu thực hiện những chuyến bay thường kỳ ra một trong những đảo đó. Tân Hoa Xã trích dẫn phát biểu của Phó Thị trưởng thành phố Tam Sa là nơi này sẽ hoan nghênh đầu tư của tư nhân và đề xướng các kế hoạch đối tác công tư. Viên chức này còn cho biết thêm, ngoài việc đẩy mạnh việc thiết kế và xây dựng một trung tâm cứu nạn y tế hàng hải, sẽ lắp đặt tuyến cáp quang ngầm dưới biển đưa vào hoạt động trong năm nay. Mạng Internet không dây Wi-Fi sẽ phủ khắp các đảo và đá không người ở trong khu vực. Sân bay trên đảo Phú Lâm trong năm nay cũng thực hiện các chuyến bay thường kỳ. Vào năm 2012, Trung Quốc cho thiết lập đơn vị hành chính thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm mà Bắc Kinh gọi là Vĩnh Hưng thuộc quần đảo Hoàng Sa để quản lý khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Khu vực đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bãi Macclesfield, bãi cảng Scarborough và vùng biển chung quanh. Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ phía Việt Nam Cộng Hòa vào tháng Giêng năm 1974. Trận hải chiến ngày 19 tháng Giêng năm đó khiến 74 chiến sĩ miền Nam hy sinh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay trả lời báo chí về bản đồ hàng không thông tin bay Tam Á, FIR Tam Á, trong đó có ghi chữ tiếng Trung, thành phố Tam Sa, Trung Quốc, và biểu tượng sân bay trên đá chữ thập với tiếng Anh, sân bay Vĩnh Thử Tam Sa. Ông Lê Hải Bình cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam có công thư gửi ICAO khẳng định chủ quyền của Việt Nam và đề nghị ICAO chỉnh sửa lại bản đồ hàng không về FIR Tam Á cho phù hợp.
Chính quyền Nhật Bản hy vọng đến cuối năm nay có thể đúc kết các thỏa ước với hai phía Việt Nam và Philippines trong vấn đề chia sẻ bảo vệ thông tin mật quốc phòng. Các thỏa ước như thế sẽ cho phép lực lượng vũ trang của các bên tham gia chia sẻ những thông tin về trang thiết bị quốc phòng cũng như tình hình di chuyển quân. Một khi đạt được những thỏa ước về chia sẻ, bảo vệ thông tin mật quốc phòng, thì Nhật có thể chia sẻ những tin tức về hoạt động di chuyển quân của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Nhật Bản nhắm đến việc tăng cường hợp tác quốc phòng với những nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để đối lại với Trung Quốc. Những thỏa ước như vừa nêu, khi được ký kết sẽ là những thỏa thuận đầu tiên về thông tin quốc phòng giữa Nhật Bản và các thành viên ASEAN. Chính quyền xứ Phù Tang đã đúc kết những thỏa ước tương tự với Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Úc, Ấn Độ và NATO.
Cảnh sát Indonesia vào rạng sáng hôm nay tiến hành cuộc bố ráp truy lùng những tay súng khủng bố, đã bắt được 3 nghi phạm. Trong khi đó, hoạt động truy tìm những thành phần nguy hiểm vẫn được tiến hành trên khắp đất nước Indonesia sau vụ tấn công khủng bố cho nổ bom và đấu súng vào ngày hôm qua ngay tại thủ đô Jakarta.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc trước Đại hội Đảng chỉ một tuần với một loạt các quyết định cần phải được đưa ra, trong đó có những quyết định liên quan đến nhân sự quan trọng. Trong bối cảnh có những căng thẳng ngay trong nội bộ đảng, giáo sư Carl Taylor, chuyên gia về Việt Nam thuộc trường Đại học New South Wales, Australia, nhận định sức ép về thời gian chính là sức ép về thỏa hiệp trong việc lựa chọn nhân sự của đại hội lần này. Ông cũng nhận định rất có thể sẽ có những kết quả ngạc nhiên ở cuối kỳ đại hội đối với nhiều người. Việt Hà của đài chúng tôi có cuộc phỏng vấn với giáo sư Carl Taylor về vấn đề này. Phần chuyển ngữ do Kính Hòa thực hiện. Trước hết, nói về những thông tin liên quan đến việc lựa chọn nhân sự cho 4 vị trí đứng đầu của Đảng Cộng sản nhiệm kỳ tới, giáo sư Carl Taylor cho biết.
Well, the only thing I had heard was that the Politburo recommended to the 14th plenum of the Central Committee.
Thông tin duy nhất mà tôi nghe được là Bộ Chính trị đã đề nghị lên Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị 14 cho phép gia hạn thêm một năm tại chức đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và trong lúc đó thì họ sẽ tìm người thay thế. Điều này cũng tương tự hồi năm 1996, khi Tổng Bí thư Đỗ Mười được yêu cầu ở lại thêm nửa nhiệm kỳ, và sau đó khoảng hơn một năm thì ông Lê Khả Phiêu lên thay. Cho nên điều này đã có tiền lệ. Nhưng Bộ Chính trị đa phần không ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng. Họ đã muốn kỷ luật ông Dũng trước kia, nhưng Ban Chấp hành Trung ương đã cứu ông ta. Cho nên đến giờ vẫn chưa rõ là liệu ông Dũng có còn duy trì được sự ủng hộ từ Ban Chấp hành Trung ương hay không. Về danh sách các ứng cử viên thì Việt Nam giữ bí mật rất kỹ, nhưng các trang blog, trang mạng thì có rất nhiều bình luận và đồn đoán. Nhưng tôi chưa nghe được gì cụ thể, ngoài một số tên như ông Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an hiện tại có nhiều khả năng sẽ là Bộ trưởng Bộ này, và ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng bây giờ sẽ có chức cao hơn trong Đảng Cộng sản.
Nếu đúng là ông Trọng ở lại thêm một năm nữa, thì theo ông nguyên nhân vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại có sự lựa chọn này ạ?
Well, there must be deadlock, in other words, that Nguyễn Thanh Xuân long rumored to want to be the party.
Điều này chắc là do những bế tắc. Từ lâu đã có những đồn đoán là Nguyễn Tấn Dũng đang tìm kiếm cơ hội trở thành Tổng Bí thư, và điều này là chưa có tiền lệ. Ông ta sẽ phải về hưu cùng với một số ủy viên Bộ Chính trị khác là những người đã quá 65 và phục vụ hai nhiệm kỳ. Chưa từng bao giờ trong lịch sử các đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà một quan chức cấp cao như thế rời khỏi chức vụ và lấy một chức cao khác trong 4 vị trí cao nhất của đảng. Đã có một liên minh được hình thành xung quanh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước để chặn ông Dũng. Có những thông tin nói về gia đình ông, về tham nhũng, nói chung là rất nhiều những điều phức tạp để nhắm vào ông nhằm tìm ra những điểm yếu của ông.
Gần đây ông cũng nói về sự thay đổi trong bầu chọn nhân sự mới của đảng, mà theo đó các ứng cử viên không được bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương hội nghị, mà phải do Ban Chấp hành Trung ương khóa cũ đề cử. Theo ông thì tại sao lại có sự thay đổi này ạ?
Yeah, well, I point out that the change is a directive for 44 from the Political Bureau that you cannot be a candidate for the Central Committee unless you have.
Thay đổi này đến từ chỉ thị 244 của Bộ Chính trị, quy định rằng một người không thể là ứng cử viên của Ban Chấp hành Trung ương trừ khi người đó đã được Ban Chấp hành Trung ương cũ chấp nhận là ứng cử viên. Theo tôi nghe được thì vấn đề này đáng ra đã phải được tranh luận rất gay gắt từ Hội nghị 14. Ở đại hội đảng trước khi chỉ thị này được đưa ra, các đại biểu có quyền đề nghị ứng cử viên, và họ đã làm vậy, và có một số người đã được đề bạt bao gồm con trai thủ tướng. Cho nên, hệ thống của những người cũ vẫn muốn kiểm soát sự chuyển giao. Trong hai đại hội đảng trước, các đại biểu đề nghị họ được quyền có tiếng nói, sử dụng cái gọi là tập trung dân chủ để nói rằng chúng tôi được bầu chọn dân chủ và chúng tôi có quyền. Chúng tôi không muốn chỉ có một lựa chọn cho chức Tổng Bí thư. Họ không được lựa chọn, nhưng họ có quyền bầu không chính thức. Sau đó thì 1.400 đại biểu đã bỏ phiếu bầu cho những ứng cử viên làm Tổng Bí thư và bỏ phiếu cho Ban Chấp hành Trung ương mới, và Ban Chấp hành Trung ương mới được cung cấp một danh sách và họ bỏ phiếu bầu chọn Bộ Chính trị. Sau đó họ chọn một người làm Tổng Bí thư. Cuối cùng thì Nông Đức Mạnh đã được chọn, cho nên một ứng cử viên duy nhất đã được chọn. Và lúc này thì vẫn chưa rõ là liệu tinh thần dân chủ như trước kia sẽ xuất hiện ở đại hội này hay không. Như là một phản ứng đối lại với việc kiểm soát chặt chẽ, thì theo tôi, Nguyễn Tấn Dũng trong bối cảnh mở và minh bạch sẽ có nhiều khả năng trở thành Tổng Bí thư mới. Đó là một dự báo lớn từ tôi, nhưng Việt Nam không mở như vậy. Ngoài ra thì hệ thống chính trị của Việt Nam cũng không phải là một hệ thống mà người thắng cuộc được tất cả. Cho nên nếu Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Tổng Bí thư, thì ông ta sẽ chọn một người của mình làm Thủ tướng. Người khác sẽ nói nếu như vậy thì ông ta quá mạnh, nhưng cuối cùng thì phía bên kia thuộc bên Tổng Bí thư cũng sẽ nhận được một vị trí cho là sẽ cân bằng. Và cuối cùng thì căng thẳng trong nội bộ đảng vẫn sẽ tiếp tục.
Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng được chọn như ông nói và ông ta chọn một người của mình vào chức thủ tướng, thì theo ông, ai là gương mặt sáng giá cho vị trí này ạ?
Well, that's really going out on all kinds of limbs. I mean, because as if he became Secretary General.
Tôi nói điều khác hẳn với nhiều người khác nghĩ. Tôi nghĩ là Nếu mà ông ta được chọn làm tổng bí thư và ông ta được làm theo cách của mình, thì sẽ có rất nhiều những mặc cả dữ dội và trao đổi giữa hai phía. Sẽ rất có thể có người được chọn không phải là người mà ông ta muốn. Chúng ta nghe những cái tên như Nguyễn Xuân Phúc, rồi Nguyễn Thiện Nhân. Một khi họ đã quyết định được người nào làm tổng bí thư, thì họ sẽ tính đến những vị trí khác để đạt được sự cân bằng. Trong trường hợp họ gia hạn thời gian tại chức cho ông tổng bí thư, thì đây sẽ là một bước đi sai lầm cho Việt Nam, vì Việt Nam cần phải hội nhập với quốc tế. Cộng đồng quốc tế muốn có một sự đảm bảo về hướng đi sắp tới của Việt Nam, bằng việc không thể đưa ra quyết định cuối cùng và kéo dài thêm những tranh luận trong khi Việt Nam tiến trình đổi mới, thì chậm chạp và tồn tại vấn đề nợ của doanh nghiệp nhà nước. Về phần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ở chức lãnh đạo của mình, ông đã đề bạt những quan chức trẻ tuổi hơn và được đào tạo phương Tây, những người đã được thử thách ở địa phương. Văn phòng của Thủ tướng trở nên có quyền lực hơn, các bộ cũng có thêm quyền lực hơn so với trước kia.
Nếu đúng là ông Trọng ở lại, thì Việt Nam sẽ có thay đổi gì và thách thức gì thưa ông?
Trong trường hợp như vậy thì sẽ là một sự tiếp tục của bế tắc Bộ Chính trị ở Việt Nam, có 16 người, trong đó 7 người sẽ ở lại, 2 người còn quá trẻ, còn quá mới, ít nhất 5 người cho 4 vị trí cao nhất, và đó là điểm sai trong hệ thống của Việt Nam, vì nó giống như là một người ở vị trí được đề bạt vào chức danh mà anh ta không thể đảm đương nổi. Cho nên, khi chọn những người vào vị trí quan trọng như Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội, thì sẽ là một trong những người trẻ tuổi như Nguyễn Thị Kim Ngân chẳng hạn. Bằng việc đợi thêm một năm nữa, họ sẽ phải tìm một người cho vị trí Tổng Bí Thư, phải chọn người này từ danh sách các ủy viên Bộ Chính trị mới, nhưng họ phải trì hoãn, thì liệu Việt Nam có muốn hòa nhập, liệu họ có thể chấp nhận ngoại lệ cho một người có thể mang vào văn phòng của Tổng Bí Thư những khả năng mới. Có thể là trừ trường hợp đổ 10, chưa có một ai trong vị trí Tổng Bí Thư bao gồm cả Tổng Bí Thư hiện tại có kiến thức về kinh tế thế giới. Nguyễn Phú Trọng cũng đã làm một điều trong di sản của mình là ông đã đến phòng bầu dục, người tiền nhiệm của ông đến Australia, ông đến thăm Nhật Bản, châu Âu. Nhưng điều tôi muốn nói là các nước dân chủ khác không có một hệ thống, một đảng tương ứng đã bắt đầu chấp nhận vai trò của Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này không nên để bị bỏ phí phạm. Tổng Bí Thư không thể là một người chỉ nói với những trang giấy viết sẵn cho mình, mà là phải người hành động độc lập, thực hành quyền lực của mình như là một lãnh đạo thực sự, thay vì phản ánh những lợi ích nội địa. Cho nên đối với Việt Nam, nếu Trọng được ở lại thêm một năm, thì đó là một năm mất đi, một sự đình trệ trong khi họ cố tìm người mới cho chiếc Tổng Bí Thư.
Ngoài hai gương mặt Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, ông còn thấy những gương mặt sáng giá nào khác cho chức Tổng Bí Thư?
Trước đó đã có các gương mặt như Phạm Quang Nghị, nhưng ông ta cũng không làm được gì. Rồi Trần Đại Quang có nhiều khả năng trong radar quan sát của tôi. Nhưng theo tôi, ông ta đại diện quá mức cho phía bảo thủ, nắm quyền kiểm soát an ninh, và điều này làm cho các lãnh đạo khác lo lắng. Cho nên câu trả lời của tôi là tôi không thực sự thấy ai cả. Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được. Ngay trong đảng thôi, đã có ai trước đó nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sẽ là Tổng Bí Thư?
Theo ông thì liệu chúng ta có nên trông đợi một sự bất ngờ vào cuối đại hội lần này không?
Theo tôi, trong nội bộ đảng cũng có sự đa đảng, để tôi có thể nói là có thể sẽ có sự ngạc nhiên vào cuối đại hội. Chúng ta không thể biết được những gì đang diễn ra. Chúng ta có đại hội sắp diễn ra, rồi lại đến Tết, cho nên họ phải có kết quả bây giờ, hoặc không thể đẩy lùi lại cho đến tháng 3. Cho nên sức ép về thời gian chính là sức ép về nhượng bộ. Họ có bế tắc, nhưng họ phải chọn lựa khi thời hạn đến, cho nên sẽ có ngạc nhiên hay không, theo tôi, có thể có.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Vừa rồi là nhận định của giáo sư Carl Kaiser về những biến chuyển sắp tới ở Việt Nam. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Không bao lâu nữa sẽ tới ngày 21 tháng Giêng, thời điểm Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 chính thức khai mạc tại Hà Nội và kéo dài một tuần. Lúc đó những đồn đoán về lãnh đạo cao cấp mà dư luận quan tâm sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng trên phương diện khác, có thể thấy một vài điểm rõ nét. Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận những thách thức và cơ hội mang tới khi đồng thuận chủ trương ký kết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây cũng là một tiền đề cho cải cách kinh tế để đáp ứng những điều kiện khó của TPP. Trả lời Nam Nguyên tối 14 tháng Giêng 2016, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành từ Hà Nội nhận định rằng dù lãnh đạo mới của Đảng là ai, thì Việt Nam cũng phải cải cách để đáp ứng những điều kiện của TPP.
Đã chấp nhận những vấn đề hội nhập. Việt Nam là một trong 12 cái quốc gia. Việt Nam là tổng dương xu hướng xã hội chủ nghĩa. Mà muốn hội nhập thì phải Việt Nam phải thay đổi thôi. Trong cái cuộc chơi này là Việt Nam đã hiểu rõ tất cả những cái điều kiện trong bao nhiêu thời gian thương thảo. Thì đã có cái sự đồng ý chấp nhận thì phải thực hiện. Mặc dù ai làm lãnh đạo của Việt Nam cũng phải thực hiện đầy đủ thì hiện định đây được ký, không có đặc cách đâu khác.
Hầu hết báo điện tử ở Việt Nam cập nhật thông tin về Đại hội Đảng sắp tới mà tiến trình là bế mạc Hội nghị Trung ương 14 hôm 13 tháng Giêng 2016 vừa qua. Thông tin trên báo chí chỉ cho thấy Trung ương Đảng đã bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh 4 vị trí chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách đề cử tứ trụ này sẽ để Trung ương Đảng khóa 12 xem xét. Bên cạnh thông tin khá kín kẽ về vấn đề nhân sự tương lai, người đọc báo cũng tìm thấy một điểm tích cực trong sinh hoạt chính trị đặc thù của Việt Nam qua Hội nghị Trung ương 14. Theo VN Economy, một trong hai nội dung lớn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên trong bài phát biểu bế mạc, đó là Trung ương Đảng sau khi thảo luận đã thống nhất cao về chủ trương ký kết phê duyệt Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo Vietnamnet, thông cáo báo chí về Hội nghị Trung ương 14 cho biết Trung ương Đảng nhìn nhận Hiệp định TPP là Hiệp định Thương mại Tự do FTA thế hệ mới, có phạm vi điều chỉnh rộng hơn và mức độ cam kết sâu hơn Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các Hiệp định Thương mại Tự do FTA mà Việt Nam đã tham gia trước đây. Vào TPP, Việt Nam có cơ hội tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo thêm cơ hội tham gia các chuỗi sản xuất tiêu thụ quốc tế và khu vực, góp phần tạo thêm công việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Trung ương Đảng nhận thức các cam kết mở cửa thị trường hàng hóa trong TPP tạo ra sức ép cạnh tranh lớn hơn, đặc biệt với ngành nông nghiệp. Một số doanh nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu, có thể lâm vào tình trạng khó khăn. Đối với thách thức của ngành nông nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP và các FTA khác, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội nhận định.
Có thể coi là ngành nông nghiệp là chịu sức ép cạnh tranh toàn diện trên tất cả các sản phẩm mà Việt Nam có, và các nước xung quanh cũng có sản phẩm tương tự. Đứng trước yêu cầu đó thì rõ ràng Việt Nam là phải thúc đẩy rất mạnh mẽ cải cách nông nghiệp và phải thực hiện một cách triệt để. Dù sao nó cũng tạo ra một cơ hội để cho thấy là Việt Nam không thể tiếp tục phát triển nông nghiệp như từ trước đến nay được nữa, mà phải buộc đi vào nông nghiệp phát triển theo kiểu một mặt là hiện đại hóa, một mặt là phải thương mại hóa rất cao cách sản xuất các hàng nông sản, nghĩa là phải căn cứ từ yêu cầu của thị trường mà tổ chức sản xuất, chứ không phải cứ làm như từ trước đến nay mà rồi xảy ra tình trạng hàng hóa nhiều khi thừa hoặc là bán với giá rất thấp nữa.
Theo thông cáo báo chí, Hội nghị Trung ương 14 bày tỏ lo ngại về việc mở cửa thị trường sẽ gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu. Về vấn đề này, chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định.
Đấy là một cái nguy cơ rất là lớn về Việt Nam đấy. Chúng ta nhanh chóng ký những cái hiệp định mà có chuẩn bị đầy đủ cho doanh nghiệp của trong nước phát triển mạnh mẽ hay không. Đấy là một cái sự lo lắng rất là nghĩa là lớn cho tất cả mọi người quan sát tình hình của Việt Nam. Mong rằng các vị lãnh đạo sẽ làm tất cả những gì như đã nhiều lần tuyên bố, cái kỳ hội chính phủ tháng 11 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã rất là quyết liệt, làm sao tất cả mọi điều kiện để phải tập trung đại doanh nghiệp tư nhân phát triển, cho doanh nghiệp phát triển, vân vân nội vân. Thì cái việc là quyết tâm thì đã có rồi, mong rằng sắp tới sẽ thực hiện thôi. Nếu không có thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị đào thải lần lần và chúng ta sẽ mất cái chủ quyền về kinh tế.
Thông cáo Hội nghị Trung ương 14 được Vietnamnet trích dẫn cho thấy Trung ương Đảng có sự trăn trở vì tham gia TPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, hải quan, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, lao động. Bản thông cáo hội nghị không trực tiếp đề cập tới vấn đề công đoàn độc lập, một cách hiểu khác về tự do nghiệp đoàn và xa hơn là tự do lập hội. Tuy vậy, thông cáo cho biết, Trung ương Đảng nhìn nhận việc thực hiện các quy định về lao động trong Hiệp định TPP cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đối với các hoạt động có liên quan đến quan hệ lao động, giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước. Trong dịp trả lời chúng tôi, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhân sĩ đã trải nghiệm những mặt trái về thực tế độc quyền cộng sản, từ Đà Lạt bày tỏ sự hoài nghi về việc Việt Nam sẽ thực hiện cải cách khi hội nhập nhanh với thế giới.
Thì tôi nghĩ đúng là khi mà đã vào TPP cũng như là vào các hợp tác với thế giới nói chung ấy, thì về luật là sẽ phải phù hợp, phải tương thích nhau thì mới làm ăn với nhau được. Thế nhưng mà thế này nó có hai chuyện là bản thân chung này là cũng không có chân thành gì cả. Ông ấy vẫn cứ mỗi cái tình cách là cứ dối trá, cứ lừa thôi. Nhưng mà bạn thứ hai là tôi nghĩ thì là quốc tế là dễ bị cộng sản lừa. Tôi thấy chỉ có ở Việt Nam, người trong cuộc là những người đã từng trải mới có thể biết được gọi là cái tin đen của người cộng sản.
Trong dịp trả lời chúng tôi, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự tự phát cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam hạn chế việc phổ biến ra công chúng vấn đề công đoàn độc lập, sự triển khai từ các điều kiện trong TPP.
Trong cái bản văn được công bố về TPP thì báo chí Nhà nước Việt Nam không hề nhắc tới công đoàn độc lập, mặc dù chương về lao động, chương 19 nó nằm ở trong cái bản văn TPP là một cách hoàn toàn rõ ràng, nhưng mà không một tờ báo nào của Việt Nam lên tiếng nói về công đoàn độc lập. Điều đó cho thấy là Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì đàm phán cũng như là Ban Tuyên giáo Trung ương chắc chắn là đã làm cái động tác gì đó để ngăn chặn báo chí, không cho báo chí đăng về công đoàn độc lập. Nếu như ngay từ đầu mà Nhà nước Việt Nam đã không tôn trọng về cái việc công khai cái điều khoản và định chế về công đoàn độc lập cũng như là bảo đảm về cái việc truyền thông rộng rãi cho người dân và người lao động được biết về công đoàn độc lập, thì làm sao mà nói cái chuyện sau này họ có thể tôn trọng những cái điều khoản cụ thể hơn về công đoàn độc lập.
Trong thông cáo phổ biến sau khi Hội nghị Trung ương 14 bế mạc, Trung ương Đảng khóa 11 nhận định cơ hội mà Hiệp định TPP đem lại cho Việt Nam là rất lớn và cơ bản, song thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, Trung ương Đảng cho rằng các thách thức này đã được nhận diện và với kinh nghiệm 30 năm đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam quyết tâm vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội do Hiệp định TPP mang lại để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trung ương Đảng tán thành việc chính phủ Việt Nam cùng các chính phủ các nước ký Hiệp định TPP vào đầu tháng 2, 2016, giao Bộ Chính trị chuẩn bị công tác trình Quốc hội xem xét phê chuẩn hiệp định. Người đọc báo xem vấn đề đồng thuận chủ trương ký kết và phê chuẩn Hiệp định TPP của Hội nghị Trung ương 14 là một điểm sáng. Vì như thế, ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam không thể quay lưng lại với cải cách kinh tế, mà cải cách kinh tế luôn đòi hỏi phải cải cách chính trị. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang ở trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả đã giữ máy. Tiếp tục chương trình, kể từ ngày 1 tháng Giêng 2016, quy định mới về bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành chính thức. Những quy định mới này có tác động như thế nào đến người lao động trong nước? Châm Như trao đổi cùng 3 công nhân trẻ đang làm việc tại các hãng xưởng ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Trân trọng chào đến quý thính giả cũng như xin chào ba bạn Duy, Dương và Hương. Trước tiên thì chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn và xin hỏi các bạn rằng là các bạn đánh giá thế nào về cái hệ thống an sinh xã hội và hưu trí hiện nay tại Việt Nam? Đó có phải là một cái hệ thống rộng rãi, công bằng và minh bạch với mọi người dân hay không?
Dạ, theo em thì hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam thật sự thì hiện nay thật là quá thiếu thốn và bất công bằng về mọi mặt. Em lấy ví dụ như kiểu trong lĩnh vực y tế, hiện nay tình trạng quá tải bệnh viện, nằm ghép giường rồi phòng bì cho y bác sĩ, làm người dân thật sự là rất là khổ tâm và bức xúc. Trong khi đó viện phí và các chi phí đi bệnh viện thì thật sự là quá đắt đỏ so với thu nhập của người dân. Chúng ta nhìn sang đất nước Thái Lan, dù ban tuyên giáo luôn ra giả tuyên truyền rằng đó là một đất nước dân chủ bất ổn. Và đó là lý do vì sao mà nước ta vẫn duy trì chế độ một đảng. Ở Thái Lan thì người dân được miễn phí 100% chi phí y tế và giáo dục. Điều mà người dân Việt Nam và ngay cả em mơ cũng không thể có được. Ra đường thì giao thông không an toàn, cán bộ các cấp thì sách nhiễu. Thật sự là em rất là bất an về tương lai sau này, không biết là ra sao nữa. Còn về vấn đề hưu trí, ngay cả quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam hoạt động ra sao, nhân sự thế nào, đầu tư quỹ sinh lời là bao nhiêu em còn không biết. Vậy mà nhà nước và chính quyền lúc nào cũng tuyên truyền hoặc là tìm đủ mọi cách để tăng thu phí bảo hiểm xã hội. Em nghĩ chỉ khi nào nhà nước ta minh bạch về vấn đề quản lý thu chi của quỹ bảo hiểm xã hội, làm cho người dân tin tưởng rằng số tiền mà mình xương máu kiếm được trong tương lai sẽ đảm bảo được cuộc sống về già cho bản thân và gia đình, thì may rằng thì lúc đó người dân có thể chấp nhận được về vấn đề tăng phí bảo hiểm xã hội.
Cảm ơn chia sẻ của Dương. Còn nhận định của Dĩ?
Em cũng thấy là cái bảo hiểm xã hội thì nó cũng chỉ là một cái hình thức để tính liền, để dự đợi thôi. Có nghĩa là hậu đã tính toán trước rồi. Khi áp dụng vô cũng tùy theo mỗi ngành. Ví dụ như ngành giáo viên, thu phí họ cũng đã từ bớt qua lương. Hoặc là những cái ngành như bạn nãy vừa nói, ví dụ như anh đi bệnh viện đi. Thì khi mà anh đi bệnh viện dùng những cái dự bảo hiểm thì người ta sẽ cho anh cái loại thuốc mà nó nhẹ hơn. Nó không có hết nhanh khỏi mà nó sẽ kéo dài ra. Còn khi mà mình vô bệnh viện hoặc là làm theo yêu cầu á, thì bệnh viện sẽ cho những loại thuốc mạnh và họ rất là ân cần. Còn cái bảo hiểm xã hội mà khi mà anh dùng những chỗ cộng cộng của nhà nước, anh sử dụng thì họ vẫn tiếp đãi, nhưng mà họ sẽ có cái cách để mà họ bù qua tiếp lại. Tức là nó không có đến lại cái tiêu chí mà người nước đã nói ra đâu với người dân. Tức là nó mang tính dự lại, không có đến thực tế.
Và Hương có đồng tình với ý kiến vừa rồi của hai bạn hay không?
Theo Hương thì Hương hoàn toàn đồng tình với ý kiến của hai bạn vừa rồi. Về hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam ấy, thì Hương nghĩ rằng đó là một hệ thống thiếu tính xã hội. Trong khi các phúc lợi xã hội thì không được phổ cập đến mọi đối tượng, thì không thể cho đó là an sinh xã hội được. Và theo như thực tế Việt Nam hiện nay, đa phần an sinh xã hội mới được chỉ dừng lại ở những khái niệm hết sức cơ bản như điện, đường, trường, trạm hay lương hưu cho những đối tượng có công với cách mạng. Vậy thì nhóm đối tượng chính yếu của một quốc gia đang phát triển và kém phát triển như Việt Nam là người nghèo, người neo đơn, người ở những vùng khó khăn rất khó được tiếp cận.
Cảm ơn chia sẻ của các bạn. Căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội theo cái quy định cũ là mức lương cơ bản thì nay là tổng thu nhập trừ đi các cái khoản giảm trừ. Còn về tỷ lệ đóng thì người lao động chịu 11.5%, chủ sử dụng lao động chịu 23% theo thu nhập người lao động. Theo các bạn thì cái quy định như vậy đó nó có phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay hay không và vì sao?
Theo thì những cái khoản đó thì nó cũng đều đang mẫn một điều rằng nó là những cái khoản phúc lợi, những cái khoản phần trăm từ ngày 1 tháng 1 năm nay nó bắt đầu áp dụng, thì nó cũng nói là nhà nước là muốn mình đạt được cái số đó thôi. Tức là trên thế này thì những cái quy định về tiền bảo hiểm thì vẫn do bản chính phủ ở trên người ta quy định. Và anh thấy cái mức đó thì nó cũng tương đương, thấy càng ngày nó cũng ngày tăng thì cũng còn đệ. Nhưng mà nói về cái mức như vậy có phù hợp hay không thì cũng tùy mỗi gia đình anh. Có người cái mức đó thì cũng hợp lý, Nhưng mà cái mức đó là nhà nước người ta đưa ra cho mình, ta tự áp đặt cho mình, chứ không phải là cái đòi hỏi tới của công nhân được.
Em nghĩ rằng việc người lao động và người sử dụng lao động trích một phần ngân sách của mình ra để đóng bảo hiểm xã hội là hoàn toàn hợp lý, cũng như ý kiến của bạn vừa rồi thôi. Tuy vậy, tỷ lệ đóng, số năm đóng và chế độ lương hưu, thai sản hoàn toàn là thiệt thòi cho người lao động. Theo như những cái phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản của người lao động, thì người nào cũng có thể nhận ra rằng mình đang chịu thiệt thòi. Minh chứng là việc không ai muốn mong muốn đóng bảo hiểm ở mức lương cơ bản cao cả. Và ngoài ra thì với cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm hiện nay, những người thực sự đang đóng góp tiền bạc của mình vào quỹ lại hoàn toàn không thể kiểm soát được, cũng như giám sát được. Cụ thể là việc mất trắng hàng nghìn tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm là một minh chứng rõ ràng cho cái cơ chế quản lý sơ sài, yếu kém và thậm chí là trục lợi. Theo tôi nghĩ là như vậy.
Cảm ơn chia sẻ của Hương. Trở lại với Dương thì với cái tình hình hiện nay đó, thì theo Dương cái nguyên nhân nào khiến cho chính quyền Việt Nam phải thay đổi cái quy định về bảo hiểm xã hội?
Dạ, theo em nghĩ thì nguyên nhân chính có thể là thứ nhất là do nguy cơ vỡ bảo hiểm xã hội trong vòng thời gian thì 6 năm nữa. Đấy là do các chuyên gia dự đoán là như vậy. Còn thứ hai thì một phần là do quản lý quỹ đầu tư quá yếu kém dẫn đến nguồn thu bị thâm hụt hoặc là mất mát, như vụ vừa rồi quỹ bảo hiểm xã hội cho bên tài chính 2 vay 1.000 tỷ và bây giờ dẫn đến mất mát đó. Với đặc điểm của quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam thì có một phần là từ ngân sách được trích ngang để thanh toán cho những người về hưu trước khi có quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện tại thì ngoài tình hình nợ công đang ở mức báo động là 59% GDP, bộ chi ngân sách và vấn đề thâm hụt do phải cắt giảm các loại thuế quan theo lộ trình đã cam kết với các nước khi tham gia cái hiệp định thương mại tự do, nên ngân sách nhà nước đang gồng mình gánh vác rất là nhiều khoản. Cho nên là để giải quyết cái tình trạng đó thì tất nhiên là chính quyền phải nghĩ thêm nhiều cách để thu thêm phí của người dân. Em nghĩ rằng chính quyền Việt Nam giờ đây cũng giống như của một bệnh nhân HIV đang ở giai đoạn cuối và tiêm được mũi kháng sinh nào thì tiêm trước khi tạ thế thôi ạ. Vâng, em xin hết ạ.
Còn nhận xét của gì?
Dạ, những cái lý đó thì những nhà nước xưa nay thì em cũng trong phần với bạn đó nói một điều rằng là những cái thành phần trong xã hội nó không giống nhau. Ví dụ thành phần giáo viên thì cái cách làm việc của giáo viên cũng tương đối nhỏ nhẹ nhàng, nên người nào vô giáo viên thì họ chấp nhận cái tiền lương hàng tháng thấp, nhưng mà ngược lại họ có được cái phúc lợi sau khi về già. Còn nếu như mà làm công nhân thì cái đó lại hoàn toàn khác anh. Nếu mà nhà nước đánh đồng với lại nếu mà đưa cái quỹ bảo hiểm làm cho cái quỹ bảo hiểm giống như là giáo viên, em nghĩ là nó không hợp lý. Thì công nhân người ta làm cảnh khó khăn người ta mới vô làm, mà đợi đến 55 tới 60 tuổi mà mới tính lương hưu là vì đó nó không có khá trái hơn. Với lại làm công nhân người ta không phải lúc nào người ta cũng làm tới 55-60 mà người ta làm một khoảng thời gian ngắn là người ta nghỉ. Nên cái chuyện mà cái mức khoản bảo hiểm đưa về cùng cái hình thức giống như là những người công chức trong người nước em nghĩ chuyện đó nó không hợp lý rồi. Tại vì mỗi giai cấp mỗi tầng lớp nó có một cái đặc điểm riêng.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì các cái quy định mới về bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Theo chính quyền Việt Nam thì cái quy định như vậy đã để đảm bảo tốt hơn cái quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là sau khi nghỉ hưu. Các bạn nhận định sao về cái lời trấn an này?
Dạ thưa anh, thực ra thì bảo hiểm xã hội là một chính sách thực sự là rất hợp lý và là cần thiết với tất cả mọi người dân. Bởi vì là các nước khác người ta cũng thế thôi, người ta cũng đều áp dụng cái chính sách bảo hiểm xã hội này cả. Nhưng mà những cái quy định mới về bảo hiểm xã hội của chính quyền, theo chính quyền thì là để đảm bảo tốt hơn cho người lao động. Nhưng theo em nghĩ thì là còn nhiều vấn đề cần phải xem xét. Theo như em nói thẳng, thật ra là chính quyền thì luôn luôn muốn thu thêm phí bảo hiểm xã hội và hứa hẹn về chế độ sau khi nghỉ hưu, nhưng lại không công bố về thông tin về tình hình hoạt động, lợi nhuận thu chi của quỹ cho người dân biết. Thử hỏi làm sao em có thể bỏ ra một số tiền không nhỏ cho một người cứ hứa hẹn với em rằng là về lợi nhuận hấp dẫn này, cũng như là cuộc sống hưởng thụ sau khi về già, nhưng mà một chút thông tin cũng không cho em biết thì ai là người dám đưa tiền cho người đó đầu tư. Tóm lại theo em thì với một hệ thống không minh bạch và mất lòng tin như thế thì dù cho bảo hiểm xã hội có tốt như thế nào thì người dân vẫn mất lòng tin để hợp tác với chính quyền.
Còn nhận xét của gì?
Dạ em nghĩ cái chuyện này là cái chuyện xưa nay người dân Việt Nam thì mình không chịu nhận cái tự ơn nghĩa của nhà nước, chứ họ không bao giờ họ làm chủ được những cái chức lợi cho họ. Họ luôn chịu cái tự ơn lệ của cấp trên để chính quyền anh. Mà chính quyền này là cũng như bạn tôi nói thì họ cũng không có minh bạch nữa. Nhưng khi mà họ áp đặt con đường như thế nào thì mình phải chịu như thế đó. Thì mình cũng không biết là nó có cần thiết với mình hay không. hoặc là nó có đẩy cho mình hay không trong cuộc sống của mình. Thì em thấy đề ba nó muốn chính quyền Việt Nam sẽ ngày càng minh bạch hơn trong những vấn đề chi thu, không những là vấn đề bảo hiểm mà những khoản khác nha.
Mời hứa.
Tôi nghĩ rằng đây thực sự là một hình thức móc túi của doanh nghiệp và người lao động chứ không có cái sự chấn an gì cả. Cụ thể là luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và ban hành cả cái chế tài xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đây là một điều hoàn toàn phi lý trong khi người đóng bảo hiểm mới được hưởng bảo hiểm. Và ngược lại, thậm chí là không đóng đủ 5 tháng cũng không được hưởng hoặc hưởng không đầy đủ. Ngoài ra thì việc tăng cơ sở đóng bảo hiểm lên như vậy hoàn toàn tạo ra một gánh nặng khổng lồ cho doanh nghiệp khi còn đang phải chịu các loại thuế phí cao nhất khu vực. Như những cái hiểu biết của tôi, cụ thể là hiện nay các doanh nghiệp đang phải đóng 22% thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi các loại thuế như thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và cả phí lẫn 34,5% bảo hiểm xã hội nữa thì doanh nghiệp lấy đâu ra lợi nhuận. Chung quy lại, thỏa thuận lương cũng như là dựa trên cơ sở thực nhận của người lao động, vậy toàn bộ gánh nặng này chắc chắn là sẽ dồn lên vai của doanh nghiệp. Ngoài ra thì như cái chính sách mới, đối tượng chịu nhiều tác động nhất chính là những doanh nghiệp quy mô từ trung bình và những người lao động có thu nhập từ trung bình trở lên. Còn chuyện nhà nước hứa hẹn với người dân thì với tình hình lạm chi hiện nay, ai có thể tin tưởng được việc có thể nhận lại khoản đầu tư bắt buộc khổng lồ này trong khoảng 30-35 năm tới.
Và câu cuối cùng mà muốn dành cho tất cả các bạn đó là với cái tư cách là người lao động tại Việt Nam thì các bạn mong muốn có một cái hệ thống an sinh xã hội hưu trí ra sao?
Em mong muốn có một cái hệ thống an sinh xã hội mà đáp ứng được đầy đủ những cái điều kiện sống, chứ cũng không đòi hỏi là nó quá cao xa đối với cái phúc lợi như bên nước ngoài. Thì em cũng mong muốn là Việt Nam sẽ ngày càng minh bạch hơn và đặc biệt là nhờ những cái tổ chức quốc tế. Bởi vì nếu là không có những sự ràng buộc thì chính vì họ như là họ không bao giờ họ có thể là làm đúng được những cái quy định.
Điều mà em mong muốn nhất ấy là về mặt tính trước mắt thôi, đó là việc được thực sự tự nguyện lựa chọn cái mức đóng bảo hiểm và kiểm soát cái khoản tiền quỹ bảo hiểm do chính mình góp vào. Và về mặt lâu dài, điều này sẽ tạo ra một cái hệ thống an sinh xã hội minh bạch, công bằng, phổ cập đến mọi người và mọi đối tượng người dân ạ.
Dạ, em thì em chỉ có một mong muốn là hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam thì được sánh ngang với các nước trong khu vực Đông Nam Á. So với mức thu phí bảo hiểm xã hội thì đứng thứ hai chỉ sau Singapore. Mà thực sự là chất lượng an sinh xã hội thì ai cũng biết, thật sự là tồi tệ vô cùng. Em chỉ có mong muốn được như vậy thôi.
Một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Duy, Dương và Hương đã dành thời gian để đến với chương trình tuần này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào.
Và sau cùng của chương trình thời sự buổi này, trong các chuyên đề trước, chúng tôi đã cùng thảo luận với quý vị về ảnh hưởng của Đức, Dung và Ngôn trong tứ đức của Nho giáo đến đời sống hiện tại của phụ nữ Việt Nam. Xét về mặt tự nhiên của con người, bất cứ lúc nào con người không được sống theo những gì bản thân mình mong muốn thì đều đem lại những tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần và sức khỏe của họ, đặc biệt là phụ nữ. Để giữ cho bản thân đạt chuẩn về nữ công gia chánh, phụ nữ ngày nay phải đối mặt với những áp lực gì và nó ảnh hưởng thế nào tới đời sống của họ? Hà Vũ trình bày vấn đề này trong bài sau đây.
Chữ công theo quan niệm của Nho giáo được hiểu là nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, may vá thêu thùa, nuôi dạy con cái khỏe mạnh, chăm ngoan. Vá may giữ nếp đàn bà, mũi kim nhỏ nhặt mới là nữ công. Đây được xem là chức năng số một của người phụ nữ trong gia đình xưa. Mọi phụ nữ tin rằng đó là thế mạnh của họ so với đàn ông. Phụ nữ không thể đua với đàn ông về sức vóc, về tài trí, về việc tranh đoạt trong thiên hạ và đàn ông cũng không thể tranh đua với phụ nữ về nữ công gia chánh. Cho tới ngày nay, các thế hệ 4X, 5X vẫn hoàn toàn chấp nhận và cố gắng rèn luyện bản thân theo chuẩn mực đó. Cô Phương, một phụ nữ ở Hà Nội, chia sẻ về việc phân chia công việc quản gia trong gia đình của cô. Những quan điểm này đã hạn chế quyền tiếp cận giáo dục, quyền lao động và kiềm chế cơ hội phát huy tài năng, đóng góp cho sự phát triển xã hội của người phụ nữ trong xã hội cũ, đặt họ vào vị trí phụ thuộc đàn ông với vai trò nội tướng. Vị tướng đảm trách nhiệm vụ đối nội, lo việc gia đình là chỗ dựa tinh thần cho người đàn ông. Tuy nhiên, dù sao những chuẩn mực đó cũng chỉ dừng lại ở việc kìm kẹp người phụ nữ. Trong xã hội ngày nay, chữ công không chỉ dừng lại là sự khéo léo về nữ công gia chánh, đảm đang việc nội trợ, chăm lo gia đình, mà còn là có óc tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc nuôi dạy con cái ngoan, khỏe, học giỏi. Ngoài ra, họ còn phải là những người lao động có trình độ, có tay nghề. Người phụ nữ ngày nay tham gia mọi hoạt động tích cực trong xã hội, gánh vác đủ mọi việc của một công dân không thua kém gì nam giới. Và bên cạnh đó, cũng vẫn cần trau dồi tứ đức của người phụ nữ, nhưng cần tạo điều kiện cho chúng tỏa sáng ra phạm vi rộng hơn là khuôn khổ hạn hẹp của một gia đình. Để có thể tỏa sáng ở môi trường công việc, người phụ nữ cần học tập luôn cả bốn đức tính người ta vẫn thường hay nhắc cho đàn ông là trung, đế, hiếu, nghĩa. Và ở đây cũng vậy, cần thoát khỏi phạm vi gia đình ra ngoài xã hội để có thể trung với nước, hay đảng và hiếu với dân. Có như vậy mới thực hiện được các yêu cầu mới dành cho họ là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mọi tài liệu truyền thông của đảng đều cho rằng đó là một bước tiến mới trong tiến trình bình đẳng giới, cho phép người phụ nữ được đua tranh với nam giới trong công việc. Công dung ngôn hạnh được xem là thiên chức của người phụ nữ, là những khác biệt để phân biệt giữa nam và nữ. Nhiều bài viết, chuyên mục tư vấn, vân vân về vấn đề giới của các chuyên gia tâm lý đã đồng nhất việc người phụ nữ xa rời công dung ngôn hạnh với sự phát triển của số lượng những người đồng tính luyến ái, với sự xuất hiện ngày càng nhiều những cô gái theo phong cách tomboy hay công khai giới tính thật của mình, vân vân. Những chuẩn mực đẹp mới này đã dồn thêm rất nhiều áp lực lên những người phụ nữ hiện đại. Chị Phong, một phụ nữ ở Hà Nội, người đã thực hiện cuộc cách mạng về phân công việc nhà và vai trò của mỗi thành viên trong gia đình, chia sẻ.
Bây giờ thì trước đây thì rất là bản thân kiểu mình là vợ, rồi mẹ, chồng ba. Và bây giờ thì nói chung là cũng hoặc là phải giúp việc. Các thứ. Thế thì chồng. Nó là một cái thành kiến hay gì đấy chẳng biết, nhưng mà có là chỉ có nghĩa vụ đi làm về nằm dài xem TV, điện thoại, đọc báo, xuống ăn cơm, tức là đấy là người có cuộc sống như thế nghĩ nó hơi dở hơi, là nữ công ra tránh rồi xuất gia thẩm phu thì rõ một điều. Rồi đại khái là nó biết định gì phụ nữ, nó tự nó làm cho cái gọi là cái vị thế, gọi là cái mặc nhiên sinh ra để làm cái việc đấy, trong khi đấy nó vẫn phải lại phải kiếm tiền, rất là vô lý. Và tự nhiên họ bị cái gánh nặng bắt đầu lên và nó bỗng ta câu mệt mỏi vô cùng. Nếu mà đi kiếm tiền thì thôi cái này, nếu mà làm cái này thì thôi kiếm tiền. Nhất chưa nói đến chuyện là đẻ đái sinh nở, sức khỏe rồi các thứ nó kia, nó không thể nào nó khỏe được như nam giới. Và bây giờ bắt đầu lại nhân thân đang gấp mấy lần nam giới, không có nghỉ ngơi, nó chưa kể về sự bận rộn thì nó đêm hôm bú mơ bị sữa rồi đố trò.
Để giải quyết vấn đề nan giải của việc nhà, rất nhiều phụ nữ thuộc thế hệ 8X đã lựa chọn thuê người giúp việc như một giải pháp tiêu cực để đàn ông không phải cùng họ chia sẻ việc nhà. Giải pháp này đã đem đến rất nhiều hệ quả xấu như mẹ không chăm sóc gần gũi với con, hay chồng bồ bịch với ô xin, vân vân, làm chủ đề nóng cho rất nhiều bài báo, tác phẩm văn học cũng như phim truyền hình. Chị Phong cho biết.
Tốt nghiệp làm thì mình không khoái lắm, lâu lắm thì mình không có ưu việc, bởi vì giúp việc sáng tạo cho cả nhà nghỉ lại, con cái nghỉ lại, rồi nó rất là tệ. Thế lúc mà
giải pháp giải phóng bản thân mà chị lựa chọn là phân chia việc nhà cho mọi thành viên trong gia đình, bao gồm cả chồng, bố mẹ chồng và các con.
Mình tự giải phóng mình thôi, mình bảo không có gì được thế. À, bây giờ là phân công việc nhà, ba sẽ bảo mỗi đứa một việc. Đứa nào trong việc và quần áo thì đứa nào giặt, đứa nào phơi, đứa nào giúp, đứa nào gấp, đứa nào bắt. Nó phải tự phân công nhau. Nấu cơm thì tiện ai để nấu, tất nhiên là buổi chiều ai thì sớm người ta nấu ấy, xong rồi đâu rửa bát thì con phân nhau rửa bát. Mình cũng không, bây giờ mình phải tự giải phóng không.
Tuy nhiên cái vòng luẩn quẩn trong người theo định hướng đó đang ảnh hưởng đến hầu hết phụ nữ Việt. Không nhiều người tìm được giải pháp tốt giống như chị Phong. Không những thế, báo chí truyền thông với sự nửa vời với việc làm theo định hướng chỉ đạo của đảng, càng làm cho mọi việc rối rắm hơn khi những chỉ đạo này không được sát sao và kịp thời. Tác động mang lại là cả xã hội phản đối việc đàn ông và trẻ em trai chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ. Hầu hết người dân, thậm chí là đại đa số phụ nữ cho rằng đàn ông làm việc nhà là mất đi vẻ nam tính, sẽ trở nên yếu đuối. Đối với chị Phong, phản ứng từ gia đình chị là...
lúc mà mình quyết định là mình phải giải phóng bản thân mình thì ông chồng cũng kêu ca ấy, rồi mọi người thì cũng ý là tỏ thái độ nhưng không nói một cách rõ ràng ra, nhưng mà như mình bảo là cũng hay quá, cũng làm rồi căng thẳng rồi phờ phạc. Bây giờ giả sử bây giờ đổi ngay anh chị bạn đi kiếm tiền hết nuôi con, tôi sẽ nhận được trợ nhưng mà không thể mà cũng dạy con. Nếu mà vừa bắt đi kiếm tiền, vừa phải dạy con, nó phải lo việc hạ trường lớp cho con, nó về lại việc nhà, với cả nấu nướng, giặt giũ, cứ rửa bát, không có gì sức người đâu đủ. À, hồi xưa, tại vì các bạn nó rửa bát, dạy nó cái thói quen phải rửa bát, chia sẻ công việc cùng với hai chị với em gái. Từ khi nó năm lớp 2, thì nó hơi lòng nhà ông bà nó thì hơi xót xa, rồi nó có thể đấy ông bà cho các thứ mình cứ quét mà không nhìn tấm gương của bố cháu ra cách chiều của ông bà lại không chấp nhận được, mà đề nghị là để con dạy ông, con dạy con của con. Và nếu mà còn ông đấy ông bà nhìn tấm gương đến bây giờ ông bà có thể đi theo được cùng ba thằng con trai của ông bà rất là khủng khiếp, kể cả cái việc là thay quần áo tụt ra cũng chỉ nhấc hai cái ống để nguyên cái quần như vậy và nhấc hai cái chân ra bước đi, và là giải tắt từ dưới tầng 1 đến tầng trên thì quần ở đâu bước đánh chả vô cùng. Ông bà phải chấp nhận đó, ông bà phải chấp nhận cho mình dạy cháu ông bà, và đến bây giờ thì nó quen rồi, ông bà chấp nhận cái việc là cứ đến giờ thì nó phải đi làm được nhà, nó phải góp một làm, nó phải chấp nhận cho mình.
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới tham gia Công ước CEDAW, Công ước quốc tế về việc loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1979. Công ước định nghĩa việc phân biệt đối xử với phụ nữ như sau: bất cứ sự phân biệt, sự loại trừ hoặc hạn chế nào được thực hiện trên cơ sở giới tính mà có tác dụng nhằm mục đích làm suy giảm hoặc vô hiệu hóa sự công nhận, quyền thụ hưởng hoặc quyền sử dụng của phụ nữ, bất chấp tình trạng hôn nhân của họ trên cơ sở bình quyền nam nữ, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản khác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự hoặc bất cứ lĩnh vực nào khác. Công ước cũng thiết lập một danh sách hành động để chấm dứt việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, trong đó có yêu cầu các nhà nước phải có các biện pháp để tìm cách loại bỏ những thành kiến và phong tục dựa trên ý tưởng về sự thua kém và sự ưu việt hơn của một giới tính hoặc trên sự thể hiện giới tính dập khuôn. Việc đưa ra các mục tiêu xây dựng người phụ nữ hiện đại, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang hay phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, v.v. không những không giúp giải phóng phụ nữ khỏi những thành kiến giới mà còn tăng thêm áp lực cho cuộc sống của họ trong điều kiện xã hội mới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tối thứ Sáu ngày 15 tháng Giêng 2016 kết thúc ở phút này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý thính giả trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên trang mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Thanh Trúc kính chào tạm biệt quý thính giả.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần bao. khắp bên thuần. Từng đôi tung cánh trắng diêu diết ca u. Cành đào em nắng tràn hòa. Chim ca thương mến chim ngân sao. Hồn mùa ngây ngất trầm dịu nhau theo dòng suối nơi bên đèo. Còn thấy chim ghen lời âu yếm tới đây chân bước cùng ngập ngừng. Mắt em như dáng thuyền soi nước
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.